إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Cái hadith số 21, cái hadith này là nói về câu chuyện rất nổi tiếng của Ka'b bin Malik, một trong những ba vị Sahaba đã không tham chiến trong trận chiến Tabuk cùng với Nabi sallallahu alaihi wasallam, và đã được Allah subhanahu wa ta'ala mặc khải xuống những câu kinh Quran trong surah At-Tawbah. Thì nói về cái trận chiến Tabuk, thì Tabuk, như ta biết, Tabuk là một cái thành phố nằm ở phía tây bắc của Vương quốc Ả Rập Saudi. Nó nằm cách Madinah tầm khoảng là 70 km về hướng bắc, và đây là một thành phố rất là lớn, cũng là một căn cứ quân sự lớn của Saudi. Thì trận chiến Tabuk rơi vào năm thứ 9 của Hijra, tức là sau Hijra, còn được gọi là trận chiến Usra. Usra có nghĩa là khó khăn, gian truân, khắc nghiệt. Thì tại sao cái trận chiến Tabuk này nó còn được gọi là trận chiến Usra, tức là khó khăn, khắc nghiệt như thế? Bởi vì trong cái trận chiến này là nhằm vào những cái thời tiết rất là khắc nghiệt, đó là cái nóng, cái nắng cháy da người. Rồi thêm vào nữa là gì? Vào cái mùa hạn hán mà không có nhiều mùa màng thức bát. Rồi cái thứ hai nữa đó là gì? Cái số lượng lực lượng của quân địch thì rất là đông, còn chúng ta rất là ít và rất là yếu, tức là bây giờ không có cái kinh tế tài chính, hơi bị hạn hẹp. Theo hadith ghi lại là gì? Vào cái trận chiến này thì đoàn quân của Islam chúng ta chỉ khoảng gần 30.000 quân mà thôi, tức là những người mà tham gia trận chiến này chỉ có khoảng 30.000 quân. Khi nói về cái trận chiến Tabuk mà nó mang sự khắc nghiệt, mang sự khó khăn, được gọi là trận chiến Usra, thì trong câu kinh Allah subhanahu wa ta'ala phán ở câu 115, Allah nói: لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah bảo, quả thực Allah đã tha thứ cho Nabi và cho những người di cư, tức là Muhajir, và những người trợ giúp, tức là những người dân Madinah, được gọi là những người Ansar, những người đã theo y, tức là theo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam trong những giờ phút khó khăn, tức là đang nói về cái cuộc chiến Tabuk trong những cái ngày khó khăn khắc nghiệt vô cùng. Khi tấm lòng của một số người của họ gần như muốn chao đảo, rồi Ngài quay lại tha thứ cho họ, bởi vì Ngài hằng tha thứ và khoan dung. Thì trận chiến Tabuk được gọi là trận chiến Usra, là cũng lấy từ cái câu Usra, Sa'atul Usra trong cái câu kinh này. Rồi nguyên nhân mà Nabi xuất chinh cho cái trận chiến Tabuk này là do Nabi nghe được một thông tin rằng ông vua Harkal của Hy Lạp á, tính đang gì dẫn quân đến và liên kết với những cái người bộ tộc Ả Rập ở xứ Tabuk, và muốn đến đánh thẳng vào những người Muslimin ở Madinah. Thì Nabi nghe vậy, Nabi mới tập trung mọi người và tập hợp lực lượng, kêu mọi người tham gia và cùng những người đi Tabuk để chinh chiến, để chống lại những cái người đó. Thì trong cái trận chiến này, Nabi Muhammad SAW đã kêu gọi mọi người đóng góp, bởi vì nguồn tài chính ngân quỹ của Islam như bị hại rất là nhiều. Thì Nabi mới kêu mọi người đóng góp tiền của. Thì lúc đó khi được Nabi sallallahu alaihi wasallam kêu á, thì chúng ta biết các Sahaba subhanallah, mỗi lần khi Nabi kêu là họ sẵn sàng làm sadaqa. Bây giờ họ sadaqa, họ lúc nào cũng phấn đấu, cũng nỗ lực, cũng tìm kiếm con đường đấu tranh cho con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì trong cái lần này thì Abu Bakr, rồi Umar, rồi Usman, rồi nhiều các sahaba. Có người thì cho nửa tài sản, rồi có người cho 2-3 ngàn dinar. Thì trong đó Usman, trong cuộc trận chiến này Usman là người đã đóng góp nhiều nhất. Như chúng ta đã biết Usman là một vị sahaba rất là giàu có. Thì có hadith đi rằng đi, có hadith nói là Usman đã đóng góp 1.000 dinar và có hadith khác Usman đã đóng góp 10.000 dinar, rồi đóng góp 900 con lạc đà, có một hadith nói là 300 con lạc đà và cùng với 50 con ngựa chiến, rồi có một hadith khác nói là cùng với 100 con ngựa chiến. Thì Usman đã đóng góp rất là nhiều trong cái trận chiến này. Thì khi mà Usman, có một hadith ghi rằng khi mà Usman đem 10.000 dinar hay là 1.000 dinar đó đem đến cho Nabi, Usman đã gói cái 1.000 này trong cái quần áo của Usman thế này, đem đến cho Nabi và Nabi để vào cái lòng của Nabi như thế này, rồi Nabi đã dùng cái tay Nabi mới dập phá những cái đồng tiền dinar và Nabi mới nói, ma darra Usman hoặc là ma darra ibnu Affan ma abila ba'da al-yawm, có nghĩa là gì? Kể từ ngày hôm nay trở đi Usman làm bất cứ chuyện gì cũng không có hại cả. Thì Nabi đã lặp đi lặp lại nhiều lần câu nói này, tức là Nabi khen ngợi cái việc làm của Usman sallallahu alaihi wa sallam. Rồi ngoài ra, ngoài những cái người mà có tiền bạc ra thì có những người người ta không có tiền bạc nhiều cũng đến đóng góp. Thì trong đó có người đến đóng góp bằng một cái xô chà là một xô, một xó, tức là một cái xô nhỏ như thế này nè, đóng góp. Thì những người munafik khi mà thấy các vị sahaba mà đến mà đóng góp mà ít đó, chẳng như thấy một vị sahaba nào đó đến đóng góp một cái xô chà là tươi, thì họ nói inna Allah la ghaniyun an sadaqa hadha, quả thực Allah rất là giàu có, Allah không cần cái chuyện mà sao ta có ít ỏi như thế này. Còn khi mà họ nhìn thấy những cái người sahaba khác mà đem tiền của nhiều bị đóng góp thì họ lại châm biếm. Họ nói, đây chỉ mang tính là ri giá, tức nghĩa là gì? Chỉ phô trương thôi, không có thành tâm. Thì Allah mới mặc khả xuống câu kinh Alladhina yalmizuna almutawwi'in binal mu'minin fis sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adhabun alim. Allah nói trong chương At-Tawbah câu 79, Allah nói những kẻ mà nói xấu những người ngoan đạo có đức tin về việc bố thí, chỉ trích những người bố thí làm theo khả năng của họ và chê cười họ thì sẽ bị Allah ném trả lại những cái giọng điệu chê cười đó sau này, và chúng sẽ bị Allah trừng phạt cách đầu đó. Thì câu kinh này muốn nói là gì? Làm sao ta có hay làm bất cứ chuyện gì thì tùy theo khả năng của chúng ta và Allah đều chấp nhận cả. Allah chỉ xem tấm lòng của chúng ta mà thôi. Chúng ta có bao nhiêu chúng ta cho bao nhiêu. Rồi ngoài ra còn có những người muốn đóng góp nhưng mà họ không tìm thấy bất cứ một thứ gì cả, chà là tươi cũng không có nữa, tức là họ nghèo á. Rồi họ đã đến gặp Nabi, bởi vì trong trận chiến này á, theo các hadith ghi lại rằng gì, cứ mỗi 18 người là phải thay nhau mà thay phiên nhau ngồi trên con lạc đà để đi đến nơi Tabuk. Mà là 18 người cứ thay phiên nhau ngồi trên một con lạc đà. Thì khi mà trước khi mà Nabi đi trận chiến này thì có một số người đến, họ nghèo, họ không có lạc đà, không có ngựa chiến để tham gia, nhưng mà họ muốn tham gia trận chiến. Họ đến hỏi Nabi còn chỗ cho họ để thi, tức là còn lạc đà, còn chỗ ngồi cho họ để họ mà đi cùng với mọi người hay không. Thì bị hết chỗ rồi. Thì họ quay về, họ khóc. Họ quay về, họ buồn bã mà nước mắt họ rơi. Thì những người này đã được Allah phán trong câu kinh Quran về hình ảnh của họ. Allah phán: "Laysa 'alal du'afa wa la 'alal marda wa la 'alal ladhina la yajiduna ma yunfikuna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabilin wallahu ghafurur rahim wa la 'alal ladhina idha ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah سبحانه وتعالى phán: những người yếu đuối rồi bệnh tật, nghèo khó, không tìm ra bất cứ thứ gì để đóng góp cho cái cuộc tham chiến Tabuk này thì sẽ không bị khiển trách, miễn sao họ thành thật với Allah Subhanahu wa Ta'ala và thiên sứ của Ngài. Bởi quả thật không có lý nào lại khiển trách những người làm tốt, và Allah luôn là đứng hàng tha thứ và rất mực khoan dung. Cũng không bị khiển trách đối với những ai đến gặp ngươi, tức là gặp Đàm Bi á, nhờ ngươi cấp cho phương tiện di chuyển, nhưng ngươi bảo họ: ta không tìm ra phương tiện chuyên chở cho các ngươi, thì họ trở về với đôi mắt tuôn dòng lệ vì buồn bã do đã không tìm ra phương tiện để có thể đóng góp cho cuộc tham chiến. Thì đây là những cái lời phán mà Allah đã khen ngợi, đã ca ngợi những cái hình ảnh đẹp của các vị Sahaba. Mặc dù họ không có vật chất, không có của cải, nhưng mà vẫn họ muốn tham, họ muốn hy sinh bản thân của họ cho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rồi trong khi mà Nabi đã kêu gọi mọi người đóng lớp, rồi kêu gọi mọi người chuẩn bị cho cái đi xuất chinh đến Tabuk này, thì những người Munafik cứ luôn miệng buông lời ra để mà chỉ trích, để châm biếm. Có lúc họ nói: tại sao mọi người lại cứ quan tâm đến cái chuyện này, tại sao đi với Muhammad làm gì, trong khi trời nắng chang chang, nắng chóng, các người lại cứ phải đi theo Muhammad, rồi không biết đi như thế này có giành thắng lợi hay không, bởi vì cái đoàn quân của Hy Lạp rất là mạnh. Tức là họ cứ buông lời để mà gì, mục đích là muốn giữ chân những người Sahaba lại, không tham gia trận chiến cùng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Đó là những người Munafik. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala mới phán xuống câu kinh của Quran ở câu 82. Allah phán: những người ở lại nhà mà không tham gia trận chiến Tabuk á, vui mừng về việc chúng không đi chiến đấu với thiên sứ của Ngài. Chúng ghét việc đi chiến đấu bằng cả tài sản và tính mạng của chúng cho con đường chính nghĩa của Allah. Chúng nói: các người đừng ra đi dưới cái nóng cháy da như thế này. Hãy bảo chúng: Muhammad, lửa của quả ngục nóng còn dữ tợn hơn sức nóng của mặt trời. Phải chi chúng hiểu điều đó. Bởi thế chúng nên cười ít mà hãy khóc thật nhiều. Đó như một phần hình phạt về điều chúng đã gây ra. Allah phán cái lời kinh này xuống cho những người Munafik và những người nào mà theo họ. Hãy biết rằng cái nóng của ngày hôm nay, của cái ngày mà những ai mà sợ đi ra ngoài nắng á, thì hãy biết rằng cái nắng của ngày sau trong quả ngục nó còn gấp nhiều lần hơn cái nắng của mặt trời ngày hôm nay. Thì hãy sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đó là nói về cái Tabuk. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái hadith của Ka'b bin Malik. Thì ông ta là một trong ba người. Thì trong trận chiến Tabuk này á, có hai loại người là không tham chiến. Một là những người Munafik. Hai là những người có lý do chính đáng không thể tham chiến được. Thì trong đó có ba vị Sahaba. Đây là ba vị Sahaba rất là trung thực, rất là iman, và đã từng tham gia hầu như là trong các trận chiến cùng với Nabi. Nhưng mà trong cái trận chiến này cũng là một điều mà Allah Subhanahu wa Ta'ala xui khiến và để lại cho người đời, cho chúng ta một bài học. Thì không phải ba, nói chung chúng ta là con người, các Sahaba cũng là con người. Khi chúng ta sống trong cái hoàn cảnh mà thoải mái, ấm cúng, rồi phải đi ra trận chiến khổ đau, khổ cực, khắc nghiệt, thì dĩ nhiên trái tim của chúng ta sẽ lúc nào cũng do dự cả, cũng muốn hướng về những cái sự thoải mái, tiện nghi nhiều hơn. Thì ba vị Sahaba Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah và Hilal bin Umayyah, đây là ba vị Sahaba đã không tham chiến. Lý do không phải là họ không muốn tham gia, mà họ chần chừ. Nguyên nhân mà các vị Sahaba này chần chừ, thứ nhất là ông Murarah bin Rabi'ah, lý do mà ông ta không tham gia chiến đó là gì? Bởi vì ông ta trong lúc đó có một cái ngôi giường đẹp, ông ta trồng rất là đẹp. Thì vào thời điểm đó, cái giường của ông ta bắt đầu trổ qua rồi kết trái. Ông ta rất là thích thú, ông ta cứ mãi mê chăm sóc cái giường tựa của mình. Thì lúc đó Nabi kêu gọi ông ta đi tham chiến, thì ông ta nói mình sẽ đi, nhưng mà gì? Ông ta đã bận rộn mà ông ta không có chuẩn bị đồ đạc để cho chuyến đi. Ông ta nói mình sẽ đi kịp, bắt kịp với Nabi, bắt kịp Nabi. Thì cuối cùng gì? Ông ta đã để lỡ mất đi cùng với Nabi, đã để đoàn Nabi và tất cả đoàn quân của Nabi đã đi hết, thì ông ta đã không đi kịp và ông ta ở lại. Rồi còn ông Hilal bin Umayyah, thì nguyên nhân mà ông ta không tham chiến đó là gì? gia đình và người thân của ông ta đã cách biệt ông ta đã nhiều năm qua. Thì trong thời điểm đó, ông ta và gia đình và người thân mới đoàn tụ lại. Thì ông ta rất là nhớ, ông ta muốn ở bên cạnh họ nhiều hơn. Thì lúc đó Nabi gọi mọi người tham gia trận chiến, ông ta cũng muốn vậy, nhưng mà ông ta không có lo cho cái chuẩn bị để hành trang ra đi. Ông ta cứ tức là nói mình sẽ đi kịp, cũng giống như vậy. Thì cuối cùng ông ta bị lỡ mất giống như là mùa đầu đó. Rồi còn trở lại, đó là Ka'ab bin Malik là cái người mà đã kể lại câu chuyện trong cái hadith. Thì ông ta nói vào khi mà Nabi kêu gọi đó, thì ông ta rất muốn đi. Ông ta nói không có cái trận chiến nào mà ông ta cảm thấy ông ta khỏe mạnh rồi ông ta rất là háo hức, tức là bằng trận chiến này. Mặc dù ông ta ở lại, ta không có bị lý do gì cả, không có lý do gì cả. Nhưng mà vì ông ta ỷ lại, ông ta nói mình sẽ theo kịp Nabi, mà ông ta không chuẩn bị gì hết. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba đến rồi, các đoàn quân đã đi rồi, thì ông ta gì? Không theo kịp nữa. Thì lúc đó Allah subhanahu wa ta'ala sai khiến ông ta gì? Tự nhiên ở lại nhà. Và không có lý do gì cả. Thì ông ta kể, thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đã cùng mọi người đến Tabuk. Thì khi mà Nabi đến Tabuk rồi á, trong lúc Nabi ngồi cùng các sahaba thì Nabi mới hỏi là Ka'ab bin Malik đã làm cái gì rồi. Thì lúc đó có một vị sahaba thuộc bộ tộc Salimah, Ummu Salamah, mới nói là chắc có lẽ Abu Ka'ab bin bin Malik đang ngồi ở nhà với niệm ấm chăn êm, tức là mỉa mai. Thì lúc đó Mu'adh bin Jabal mới đứng lên nói Bi'sa ma qulta, tức là tệ hại cho cái lời, cho những gì mà anh đã nói. Thưa Rasulullah, quả thật tôi chưa từng biết Ka'ab bin Malik, chưa từng biết anh ta làm một điều gì ngoài những việc làm tốt mà thôi. Thì nghe nói vậy thì Nabi im lặng. Thì sau đó cuộc chiến Tabuk này là kết thúc, thì Nabi cùng đoàn quân trở về nhà. Thì khi Nabi về đến Madina, thì thông thường tất cả mỗi chuyến đi từ đi chinh chiến về, thì khi đến Madina thì việc đầu tiên là Nabi thường ghé vào masjid, Nabi solat hai rakat và Nabi ngồi lại ở đó để các sahaba đến để mà tiếp đón người rồi chúc mừng người. Thì lúc đó Ka'ab bin Malik bắt đầu thấy trong lòng hơi buồn, nói không biết mình làm sao đối mặt với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì ngoài ông ta thì những cái người munafik không tham gia chinh chiến á, họ đến gặp Nabi và họ cho lý do. Họ nói tôi bị này, họ thề với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã mặc khải kinh xuống, câu kinh xuống rằng gì? Cho dù Nabi có tin tưởng lời nói của họ, nhưng mà Allah sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói của họ, và ngày hôm ngày sau Allah sẽ trừng phạt những người đó. Thì đó là câu kinh, ở câu kinh cũng tâu bá luôn, câu 94 đến câu 96. Tức là Allah nói về những người munafik đã đến thề thốt với Nabi, cáo lỗi với Nabi. Thì Ka'ab kể rằng lúc đó tôi cũng muốn giống như những người munafik đó, tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu là tôi sẽ nói dấp, tức là nói dối Nabi về những cái lý do. Thì khi ông ta đến gặp Nabi, ông ta cho salam, thì Nabi không cho salam, Nabi nhìn qua Nabi chỉ mỉm cười, nhưng mà Nabi mỉm cười với một nụ cười là giận, tỏ ra giận. Thì Ka'ab bin Malik mới ngồi xuống trước mặt Nabi. Thì Nabi mới hỏi Ma khallafaka alam takun qadib ta'ta vahraka, điều gì đã khiến anh ở lại nhà? Có phải là anh có bị bệnh gì hay không? Thì chúng ta hãy nghe Ka'ab nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nói thưa Rasul của Allah, quả thật thề bởi Allah, nếu như tôi á mà ngồi trước mặt một người khác không phải là Nabi ấy, thì chắc chắn tôi sẽ tìm một cái nguyên nhân để mà nói dối để cho cái người đó hài lòng. Nhưng mà bởi vì ngài là Rasul, và tôi sợ rằng nếu mà tôi mới nói dối như vậy á, có thể làm cho người hài lòng, nhưng mà tôi sợ Allah sẽ giận dữ. Tôi sẽ nói thật với người, mặc dù khi tôi nói thật với người tôi sẽ có một điều gì đó ở trong lòng của người, nhưng mà tôi hy vọng rằng Allah sẽ cho tôi một kết quả đẹp, tốt đẹp hơn. Thì ông ta nói quả thật lý do mà tôi ở lại nhà chẳng có lý do gì cả, không có lý do gì cả. Và quả thật tôi ở nhà là một người khỏe mạnh, một cái người mà nói chung là gì, không có bị cái gì hết. Thì vừa dứt lời xong thì Nabi mới nói amma hadha faqad sadaqta, tức là riêng điều này là anh đã nói thật. Nabi nói là anh đã nói thật. Fakum hatta yaqdi Allahu alayhi fi. Rồi anh hãy đứng dậy cho đến khi Allah bắt đầu giải quyết chuyện của anh. Thì Nabi nói, thì Nabi bảo cái Abd bin Malik này đứng dậy và đi về chờ để Allah phán xét. Sau đó Nabi ra lệnh thì cho mọi người không được nói chuyện với Ka'ab bin Malik cùng với Murar đó, bin Rabia và cùng với Hilal, ba người mình, ba vị sao bá người đó. Thì Ka'ab bin Malik nói khi mà tôi trở ra tôi rất là buồn, thì những cái người khác mới đến nói với tôi rằng, nói tại sao anh không tìm một lý do nào đó giống như những cái người hồi nãy, những cái đám người kia họ cũng cho những cái lý do, anh chỉ cần cho lý do thôi rồi anh cầu xin Allah, cầu xin Nabi tha thứ là được rồi. Họ cứ nhắc nhở, họ cứ nói cho Ka'ab bin Malik. Đến nỗi Ka'ab bin Malik nói rằng gì? Ông ta muốn quay lại để nói dối với Nabi một lần nữa, để đưa ra một nguyên nhân. Thì lúc đó Ka'ab bin Malik mới hỏi vậy chứ còn ai là những người nói thật giống như tôi hay không? Còn ai là những người mà nói ra sự thật là không có lý do để tham gia cuộc chiến hay không? Thì họ nói là gì? Đó là có Murarah đó bin Rabia và Hilal bin bin Umayyah. Thì đây là hai vị Sahaba đã tham chiến với Nabi trong trận chiến Al-Badr. Thì nghe nói như vậy thì ông ta không còn muốn quay lại với Nabi nữa, ông ta mới trở về. Thì Nabi đã cấm ba người này phải về ở nhà và không được nói chuyện với mọi người. Thì lúc đó Murarah bin Rabia và Hilal bin Umayyah, hai người họ là gì, khóc rất là nhiều. Họ chỉ nhốt mình trong nhà, không có đi masjid, cũng không đi ra ngoài chợ. Còn riêng Ka'b bin Malik thì ông ta là một người trẻ tuổi hơn, và ông ta là cái người mà gọi là gì, đứng đầu trong cái bộ tộc á, ông ta kiên cường hơn. Thì ông ta đi masjid như là vì rồi ông ta đi chợ mọi người, nhưng mà ông ta không được ai nói chuyện cả. Ông ta kể rằng khi ông ta vào masjid đó, ông ta đến masjid mọi người không nói chuyện với anh ta, rồi ông ta chào salam cũng ai không nói chuyện. Thì ông ta thường thường đến masjid, ông ta đến gần Nabi và cố tình cho salam cho Nabi. Rồi ông ta để ý Nabi coi, khi mà ông ta cho salam á, ông ta nhìn cái miệng của Nabi, xem Nabi có nhếch miệng trả lời salam người ông ta hay không. Rồi ông ta smen, rồi ta ngồi, mỗi lần xong ông ta cứ nhìn trộm Nabi, xem Nabi có nhìn ông ta hay không. Ông ta kể như vậy. Thì trải qua 40 ngày như vậy, là 50 ngày, trong 40 ngày, 50 ngày. Thì tôi kể vào khoảng ngày ngày thứ 40 gì đấy, thì có lần ông ta đi masjid xong rồi ông ta về lại, thì ông ta cứ ghé ngang ngôi giường của anh họ, em họ của ông ta, đó là gì, Abu Qatada. Thì ông ta mới vô trong giường, ông ta mới chào salam, nhưng mà Abu Qatada này không đáp lời lời salam của ông ta. Thì ông ta rất là buồn, ông ta mới nói này Abu Qatada, tôi thề trước Allah, tôi hỏi anh nha, anh có biết rằng là lòng tôi á, rất là thương thiên sứ, rất là thương Allah và thương thiên sứ của Allah, phải hay không ạ? Thì Abu Qatada không trả lời nín thinh. Thì ông ta đã lặp lại nhiều lần cái câu hỏi này. Thì Abu Qatada nói Wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah và thiên sứ của ngài biết rõ điều đó. Thì nói vừa xong thì Ka'ab bin Malik rất là buồn và ông ta đã khóc. Tức là đến nỗi cái người em họ của ông ta nói gì, Abu Qatada là người em họ của ông ta, là người mà ông ta yêu thương nhất trong người thân của ông ta, mà còn từ chối không nói chuyện với ông ta, còn nghi ngờ ông ta nữa. Tức là không có, tôi thấy được buồn. Thì ông ta trở về nhà. Thì đúng 50 ngày, subhanallah, 50 ngày. Thì cái ấp nói hả, cái ấp bin Malik nói 50 ngày đó đối với ông ta giống như là gì, trái đất này nó chia rộng nhưng mà nó giống như là không có chỗ để ông ta nằm, để ông ta ngủ nữa. Rất là hẹp, rất là khó chịu, rất là khó thở, rất là ngọt. Thì ông ta kể có một lần khoảng 40 ngày đó, chưa được 80 ngày, 5 ngày, ông ta cũng ra chợ thường lệ như thế này. Thì lúc đó ông ta đang đứng mua đồ, thì lúc đó ông ta gặp một cái người ở nước Sam á, đến bán đồ. Thì cái người nước Sham đó đang hỏi mọi người là xem là mọi người có biết Ka'ab bin Malik là ai hay không, là ông chỉ giùm. Thì những người đó đã chỉ cái người đàn ông này đến gặp ông ta. Thì cái người đàn ông ở Sham này đến và đưa cho ông ta một bức thư. Nó là vua Ghassan đã gửi thư cho ông ta. Thì Ka'ab bin Malik nhận bức thư đem về nhà và mở đọc. Thì Ka'ab bin Malik lúc bây giờ là ông ta là một cái người mà ghi chép, một người giống như là nhà văn vậy đó. Ông ta biết được nhiều ngôn ngữ. Ông ta mới đọc cái bức thư của cái vị vua Ghassan này. Thì trong thư ông Ghassan nói rằng gì? Này Ka'ab bin Malik, tôi biết anh á là đã bị cái người bạn qua, ý nói là bì á, đã bỏ rơi anh rồi. Và anh không tìm thấy một cái sự thoải mái, một cái đất để anh chung thân nơi cái nơi của anh đang sống. Thì anh bây giờ á, tôi mời anh đến, tôi hoan nghênh anh đến chỗ của chúng tôi sẽ cho anh một cái nơi là gì? Rất là rộng lớn bao la. Tức là ý muốn kêu gọi cái ấp nhập phe của ông ta, Ghassan, từ bỏ Islam. Thì Ka'ab bin Malik này vừa đọc xong cái bức thư của vua Ghassan này bắt đầu gì? Nói, ông ta nói, đây là ba lá, đây là điều tai họa. Thì ông ta lập tức đem đốt bỏ cái tờ bức thư này. Thì vào ngày thứ 50, thì vào buổi sáng sau khi mà Salat Fajr xong, thì trong lúc ông ta đang Salat Fajr, ông ta làm Fajr ở nhà, thì lúc đó ông ta nghe một tiếng la lên. Một vị sao bá chạy đến la nói: Ya Ka'ab bin Malik, Abshir, Abshir Ka'ab bin Malik. Này hỡi Ka'ab bin Malik, xin báo tin vui, xin báo tin vui. Thì lúc bấy giờ Ka'ab bin Malik trong lòng nghĩ rằng bây giờ mình được Allah đã mở đường rồi. Chúng ta mừng rỡ vô cùng. Thì người ta mới vội vàng chạy đến Masjid. Ông ta kể rằng gì? Ông ta mừng quá, ông ta vội vã quá. Ông ta đã đưa hai cái bộ đồ, hai cái áo, hai cái bộ quần áo cho cái người mà đến báo tin vui á. Thì ta nói hai cái bộ đồ đó là ông ta không có quần áo nào khác ngoài hai bộ đồ đó. Subhanallah, nó mừng quá nó cho luôn. Và trên đường ông ta đã mượn cái quần áo khác của một người khác, ông ta mặc vào và đến gặp Nabi trong Masjid. Thì khi ta kể rằng khi ông ta đến Masjid thì anh ta thấy trong Masjid đó rất là nhiều người đang ngồi ở đó, đang ngồi đó và hoan nghênh và tiếp đón mừng rỡ đón đón chờ ông ta, và ai cũng chúc mừng, nói là chúc mừng Allah đã chấp nhận sự sám hối của Malik. Thì lúc đó có Talha bin Ubaidillah đứng dậy và bước đến và ôm Ka'ab bin Malik và chúc mừng Ka'ab bin Malik rằng Allah đã gì, đã chấp nhận sự tâu bá của Ka'ab bin Malik. Thì Ka'ab bin Malik này chỉ quan tâm đến Nabi và ông ta liền nhìn mặt Nabi. Thì ông ta thấy vậy, ông nói mặt Nabi lúc bấy giờ rất là vui, vui vô cùng. Thì Nabi mới nói: Abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka. Này Ka'ab, xin báo tin vui cho anh về cái một ngày mà tốt lành nhất kể từ ngày mà anh được mẹ anh sinh ra. Tức là từ khi mà Ka'ab sinh ra tới bây giờ thì đây là cái ngày tốt đẹp nhất. Nabi đã chúc mừng Ka'ab như vậy. Thì Ka'ab bin Malik mới hỏi: Vậy chứ cái tin mừng này có phải là đến từ Nabi hay là đến từ Allah? Tức là Ka'ab bin Malik muốn xác định là gì? Chính Allah đã chấp nhận tawbah này hay là như thế nào? Thì Nabi nói: La bal min indillah. Không, đây là đến từ nơi Allah Subhanahu wa Taala. Thì Ka'ab Malik rất là mừng, ông ta mừng vô cùng. Thì ông ta nói với Nabi, ông ta nói vậy Nabi, tôi xin đóng góp tất cả tài sản của tôi cho con đường chính nghĩa của Allah cho ngày hôm nay để chuộc lại cái sự tâu bá này, để tạ ơn Allah. Thì Nabi nói: Amsik alayka ba'da malika fa huwa khairun laka. Anh hãy chừa lại cho anh một số tài sản, cái điều đó tốt hơn cho anh. Đây là cái câu chuyện của Ka'ab bin Malik. Allah Subhanahu wa Ta'ala đã mặc khải câu kinh xuống để mà nhận cái sự sám hối của Ka'ab bin Malik, bởi vì ông ta đã trung thực. Ông ta làm lỗi, ông ta không tham chiến cùng với Nabi. Nhưng mà ông ta đã trung thực. Murarah cũng vậy và Hilal cũng vậy, cả ba người đều trung thực trước Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tức là gì? Người Islam chúng ta, bản chất của người Islam chúng ta, khi chúng ta làm lỗi, chúng ta biết thừa nhận lỗi và chúng ta sám hối và chúng ta gì, trung thực với những lời nói của mình. Thì với cái sự trung thực của ông ta, chính Allah Subhanahu wa Ta'ala đã mặc khải xuống cầu kinh, nhận cái sự sám hối của ông ta và đã tha thứ cho ông ta. Thì đó là cầu kinh từ số 115 đến 119 trong chương At-Tawbah. Allah phán rằng: "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi as-sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubi fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ghafurur rahim." Quả thực Allah đã tha thứ cho Nabi và những người di cư Muhajir và những người trợ giúp Al-Ansar, những người đã theo y trong những giờ phút khó khăn sau khi tấm lòng của họ, tấm lòng của một số người của họ gần như bị chao đảo. Rồi Ngài quay lại tha thứ cho họ bởi vì Ngài hằng tha thứ và khoan dung. Wa ala thalathati alladhina khulliqu hatta idha daqat alayhim alayhimul ard bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Và cuối cùng Ngài, tức là Allah, tha thứ cho ba người, tức là cho Ka'ab, Murara và Hilal, đã bị án treo. Họ cảm thấy nhục đến mức trái đất tuy rộng thênh thang bỗng nhiên trở thành chật hẹp đối với linh hồn của họ, và họ nhận thấy không còn chỗ nào để chạy trốn khỏi Allah trừ phi chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài đã tha thứ để cho họ có dịp ăn năn sám hối. Quả thật Allah là đứng hàng đoái hoài tha thứ, đứng đức mực khoan dung. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hỡi, này hỡi những người có đức tin, hãy kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala và hãy cùng với những người chân thật và nghe chính. Thì đó là ba câu kinh mà Allah subhanahu, bốn câu kinh mà Allah subhanahu wa ta'ala đã phán xuống, nói về, đã nhận cái sự sám hối đối với ba vị sahaba trung thực của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, đó là Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah và Murarah bin Rabi'ah. Thì qua cái hadith này chúng ta có những bài học rút ra từ hadith này. Thứ nhất là cái hadith này cho chúng ta biết được rằng người Muslim á, thì cần phải trung thực và phải biết thừa nhận cái lỗi lầm và cái sai quấy của mình. Thứ hai là cho chúng ta thấy được là gì? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rất là khôn ngoan, rất là khéo léo trong cái việc mà kỷ luật quân sự đối với những người mà phạm vào cái luật quân sự. Và cái thứ ba là qua hadith này chúng ta thấy rằng các vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam luôn luôn phấn đấu và nỗ lực trong việc tìm kiếm ân phước. Họ luôn lúc nào cũng toàn tâm toàn ý đấu tranh cho con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala bằng tài sản lẫn tính mạng của họ. Rồi qua hadith này chúng ta biết được rằng gì? Các vị sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam luôn cảm thấy ân hận và đau buồn mỗi khi mà đã lỡ hời hợt với nghĩa vụ và bổn phận đối với Islam. Rồi qua hadith này chúng ta thấy rằng lòng trung thực của các vị sahaba trong đức tin iman của họ rất là chân thành, rất là cao quý. Và cũng qua hadith này chúng ta biết được rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tha thứ cho những người có đức tin, những người mà luôn chân thành sám hối và quay về với Ngài. Và cuối cùng qua cái hadith này chúng ta biết được rằng Islam, tức là makruh, tức là ghét khi chúng ta làm sadaqah, mà chúng ta sadaqah toàn bộ tài sản mà không chừa lại một cái thứ gì hết cho mình á, cho gia đình á, thì đó là cái việc làm makruh, tức là không khuyến khích. Thì khi chúng ta sadaqah, chúng ta phải chừa lại cho mình để cho gia đình để chúng ta tiếp tục sống. Bởi vì khi chúng ta cho hết, cái điều đó sẽ dẫn tới chúng ta bị nghèo khó. Thì khi chúng ta nghèo khó thì chúng ta sẽ dẫn tới đi xin xỏ người khác. Thì cái việc xin xỏ mọi người là cái điều mà Islam không khuyến khích. Islam rất là ghét. Như vậy, trong cái hadith này, khi mà Ka'ab bin Malik được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận lời sám hối, thì ông ta mừng quá, ông ta muốn đem tất cả tài sản ông ta có được làm sao ta có. Thì Nabi đã nói, ngươi hãy chừa lại một số, điều đó tốt hơn cho ngươi. Thì đó là cái hadith của hadith số 21 của chư At-Tawbah. Thì cuối lời, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta luôn luôn có một cái niềm tin vững chắc, và luôn luôn dù trong hoàn cảnh nào, dù ở nơi nào, dù chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta luôn biết quay về tỉnh ngộ kịp thời và quay về sám hối với Ngài. Bởi vì cánh cửa Tawbah ở Allah subhanahu wa ta'ala luôn rộng mở và đón chờ chúng ta. Và chúng ta hãy biết rằng khi chúng ta làm bất cứ một điều tội lỗi nào thì không ngần ngại gì cả, chúng ta cứ trung thực, chúng ta hãy thừa nhận lỗi lầm đó và chúng ta hãy xin người khác tha thứ cho mình. đặc biệt đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì cái sự trung thực đó càng nhiều hơn nữa, càng mãnh liệt hơn nữa, càng cần nhiều hơn nữa. Thì đó là những gì mà trong cái hadith mà chúng ta. Wallahu a'lam billahi tawfiq.